Bồ Tát Di Lặc cũng làm được rồi. Thứ hai là vô bất não tâm. Người niệm Phật, thần tâm an tịnh, thường khởi tâm đại bi đối với các chúng sanh, sanh lòng thương xót sâu xa, khiến cho họ được thoát khổ. Đây gọi là vô bất não tâm. Điều phía trước là đại từ, điều thứ hai là đại bi. Đại từ thì không có ý nghĩ đi tổn hại người khác. Đại bi thì không thể có chuyện áp bức người khác, không thể khiến người ta sanh phiền não được. Phải có cái tâm thương xót kẻ khác. Đó là Phật Bồ Tát. Bạn đã học Phật rồi, vẫn thường hay đi bức hiếp người khác, vẫn còn khiến người khác phiền não. Bạn chưa nghĩ đến oan oan tương báo. Bạn làm hại người khác, bạn sẽ nhận lãnh quả báo bị người khác tổn hại. Thế giới này, nếu như nói khó nghe một chút, nói trắng ra, cái thế giới này rốt cuộc là sao vậy? Chính là do oan oan tương báo chẳng hề ngừng dứt. Một thế giới đau khổ. Phật có thể giúp chúng ta lìa khổ được vui. Chúng ta tu 10 cái tâm này liền lìa khổ được vui. Đó là sự thật không hề giả. Mình thương người ta thì người ta thương mình lại. Người thích đi giúp đỡ cho người khác thì người khác cũng sẽ đến giúp đỡ mình. Nhân quả chính ngay trước mắt. Thứ ba là nhạo thủ hộ tâm. Chữ nhạo này đọc với thanh bốn, nhưng không đọc là lơ, mà đọc là giao. Nhạo là yêu thích, hoan hỷ. Thích thủ hộ. Bạn xem, người niệm Phật đối với chánh pháp do Đức Phật đã thuyết, hãy nên chẳng tiếc thân mạng để bảo vệ, yêu mến. Đây được gọi là tâm yêu thích bảo vệ. Thủ hộ được áp dụng ngay chỗ nào? Áp dụng ngay nơi bản thân mình chân thật y giáo phụng hành. Đây mới được gọi là thủ hộ. Học hội Tịnh Tông do lão cư sĩ Hạ Liên Cư đề xướng. Lão cư sĩ cả một đời không có khả năng kiến lập, ngài không có cái cơ duyên ấy. Tôi lần đầu tiên đến Bắc Kinh thăm lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, cụ có đem chuyện này nói với tôi, dặn dò tôi. Cụ hy vọng tôi ở hải ngoại, ở mỗi vùng sẽ cho thành lập một tịnh tâm học hội. Tôi đồng ý rồi. Tịnh tông học hội đầu tiên chúng tôi thành lập ở Vancouver, Canada. Nghe nói đến nay vẫn còn. Học hội thứ hai là ở San Jose, California. Đó là một thành phố nằm không xa San Francisco, tỉnh Tông học hội của Mỹ. Đến giờ vẫn rất hưng vượng, do cư sĩ Dương Nhất Hoa chủ trì. Tôi có viết một bài duyên khởi, sử dụng một phương pháp hết sức đơn giản. Tôi định ra 5 khóa mục dành cho hành môn, cũng tức là dạy bạn về giới luật. Người niệm Phật chúng ta cần phải tuân thủ 5 khóa mục này. Thứ nhất là tịnh nghiệp tam phước. Nó là nguyên tắc chỉ đạo cao nhất của Tịnh Tông. Phật trong Quán Vô Lượng Thọ Kinh có nói: ba điều. Điều thứ nhất là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Đây là điều thứ nhất. Điều thứ nhất này là giáo dục phổ thế của Đức Phật dành cho con người và chư thiên. Chúng ta áp dụng nó ngay nơi đệ tử quy, cảm ứng thiên và thập thiện nghiệp đạo, hiếu thân tôn sư áp dụng ngay nơi đệ tử quy, từ tâm bất sát áp dụng vào cảm ứng thiên, cảm ứng thiên của đạo gia. Câu cuối cùng là tu 10 nghiệp thiện áp dụng nơi thập thiện nghiệp đạo kinh. Chúng ta gọi nó là ba góc của Nho Thích Đạo. Từ chỗ này mà đặt định nền tảng, phải nghiêm túc học tập, phải thật làm. Phước thứ hai được xây dựng từ phước thứ nhất của các nền ấy, rồi bắt đầu hướng lên cao. Không có cái thứ nhất, lấy đâu ra có cái thứ hai? Giống như xây nhà lầu 3 tầng vậy, không có lầu 1 đồng nghĩa không có lầu 2. Lầu thứ hai là tiểu thừa, thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi, chính là 3 câu này. Tam quy là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, thời thời khắc khắc không bao giờ rời khỏi. Lúc đầu khi tôi mới bắt đầu học Phật, quy y với lão sư Chương Gia Đại Sư. Chương Gia Đại Sư nói với tôi: tam quy giống như chúng tôi ở Đài Loan. Lúc đó từ Đài Bắc đến Cao Hùng cần phải ngồi xe lửa. Tam quy này là gì? Chính là vé xe lửa. Bạn có chiếc vé này mới có thể lên xe. Đã thế, lúc nào cũng phải giữ khư khư lấy. Trên đường cần khi xót vé không được làm mất, sau khi đến trạm thì vé này cần được thu hồi trở về. Ngài Chương Gia bảo tam quy y cũng giống như chiếc vé này vậy, mọi thời mọi khắc đều không được rời khỏi nó. Nếu như bạn tách khỏi nó, coi như bạn không phải đệ tử Phật. Phật là gì? Phật là bậc giác ngộ. Quy y Phật tức là giác mà không mê. Bạn mà hiểu được cái ý này, Phật sẽ bảo hộ cho bạn. Bạn giác ngộ đồng nghĩa không bị mê hoặc. Quy pháp, pháp là gì? Pháp là giới luật, thiền định và kinh giáo. Một mà ba, ba mà một. Bạn xem, mỗi một bộ kinh trong đó đều có giới định huệ. Có giới, chúng ta biết rằng cho dù làm cái gì đi chăng nữa cũng không thể không có giới luật. Kinh Vô Lượng Thọ giảng rất nhiều về giới luật. Chuyên nói về giới luật từ phẩm 32 đến phẩm 37. Xuyên suốt 6 phẩm kinh này đều nói về giới luật. Nói cặn kẽ về năm giới 10 thiện, chúng ta sẽ biết nên làm như thế nào. Thiền là tâm thanh tịnh, cũng vậy cho bạn. Khi chúng ta sống trong cõi đời này, nên dùng một cái tâm như thế nào? Thiền là chân tâm. Nên dùng chân tâm để xử việc đối người tiếp vật, không được dùng vọng tâm. Dùng vọng tâm là sai rồi. Tăng mang ý nghĩa của thanh tịnh, sáu căn thanh tịnh, một trần chẳng nhiễm. Phải cung kính đối với chư tăng, vì họ có ân đức đối với chúng ta. Vì sao? Vì họ nhắc nhở chúng ta. Chúng ta nhìn thấy hình tướng của người xuất gia, lập tức liền hồi quang phản chiếu. Ta phải sáu căn thanh tịnh, chẳng nhiễm mấy trần. Bộ y phục họ mặc trên người, cạo cái đầu đi, chính là biểu pháp. Nhìn thấy tượng Phật liền nghĩ ngay đến giác mà không mê. Nhìn thấy kinh điển liền nghĩ đến pháp, chánh mà không tà. Nhìn thấy người xuất gia liền nhớ ngay đến thanh tịnh, tịnh mà không nhiễm. Cho nên tam bảo trụ thế rất có ích đối với chúng ta. Nếu như không còn tam bảo, không còn người nhắc nhở chúng ta, chúng ta sẽ thường xuyên quên đi. Có tam bảo lại thường ở ngay trước mắt chúng ta, thời thời khắc khắc nhắc nhở chính mình. Đây chính là công đức. Hải Hiền Lão Hòa Thượng một câu Phật hiệu niệm 92 năm, niệm đến minh tâm kiến tánh, niệm đến đại triệt đại ngộ. Ngài làm ra tấm gương tốt nhất cho người niệm Phật ở vào cái thời đại lớn này. Vì lão nhân này tuy Ngài không biết chữ, nhưng giới định huệ tam học Ngài đều đạt đến viên mãn. Ngài khai ngộ rồi. Rất nhiều sự tích người bình thường không biết. Chỉ là thỉnh thoảng hiện ra một chút, có người bèn ghi nhớ lấy. Những chuyện nhỏ nhặt thường ngày không ai nhớ cả, nên không được truyền lại. Trong đó có hai câu chuyện chúng ta nhớ rõ nhất. Một chuyện là cái mương thoát nước. Trời hạn hán, khô hạn đã rất lâu, Ngài bảo mọi người đào mương thoát nước. Mọi người cũng không dám hỏi Ngài. Trời hạn như vậy mà còn sửa lại cái mương nước để làm gì? Đến ngày hôm sau thì mưa như chút nước. Mưa đến vài tiếng đồng hồ, nhờ con mương đã được đào sẵn hết rồi nên nước được chảy một cách thông thoáng, vì thế mỗi gian phòng đều không bị nước tràn vào. Cho nên có người bảo ngài Hải Hiền có thần thông. Còn có người đốt rơm, khói bay mù mịt khắp người. Đúng lúc mọi người đang ở đó đọc kinh, lão hòa thượng không biết chữ nên lão hòa thượng không có đọc kinh. Có mấy vị xuất gia đang đọc kinh bị sặc khói, ngài bèn nhặt lấy một túi nhựa đại khái giống như cái túi ni lông chúng ta hay đựng đồ, ngài làm nó giống như cái quạt vậy. Đám khói đó bèn bị thổi đi, khói bị thổi đi mất không còn chút nào nữa, ngoảnh lại thì khói đã đi hết rồi. Thỉnh thoảng xuất hiện một vài sự việc như vậy. Mấy chuyện này bị người khác bắt gặp được, họ ghi nhớ trong lòng. Chúng tôi tin rằng những chuyện giống như vậy vẫn thường có trong đời sống hàng ngày, chỉ là bạn không chú ý tới mà thôi. Đúng là cảm ứng bất khả tư nghì. Cho nên thủ hộ là cần phải bảo vệ, giữ gìn cảnh giới của chính mình, phải che chở cho cái tâm thiền của mình. Tâm chỉ cần tịnh thì liền sanh trí huệ. Tâm thanh tịnh sanh